Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng Tin Lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Lạy Chúa, trong chốn gia đình, một mình tôi theo Ngài. Thật nhiều khi Chúa ơi, nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người. Chờ ngày vui mau tới, cùng chung tiếng ca ngợi.
Trước khi nghe phần cuối chương 7, sau cái chết có gì, kính mời quý thính giả nghe Nếu linh hồn hư mất qua tiếng hát Kim Tài.
Dù được hết khắp thế giới, nếu mất linh hồn ai ơi, lấy chi mà chuộc được lại hồn người. Dịp tiệc đến trong giây nắng, ta hững hờ là thôi lỡ, lúc mong tìm phút ấy chắc không.
Vào địa ngục đời đời.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ bước vào phần thứ ba, cũng là phần cuối của chương 7, nói về sau cái chết có gì. Nghĩ đến việc người khác phải giữ ngày hẹn với thần chết thì dễ, nhưng rất khó nhớ chính mình cũng không tránh được cái hẹn này. Khi tiến những người lính ra trận, đọc báo viết về một tử tội chờ ngày hành quyết hay đi thăm một người bạn hấp hối, chúng ta đều ý thức về tính cách nghiêm trọng đang vây quanh những con người đó. Cái chết được định cho mọi người và việc nó xảy ra khi nào chỉ là vấn đề thời gian. Đối với tất cả những cái hẹn khác trong cuộc đời, như hẹn gặp các thú vui chẳng hạn, chúng ta có thể bỏ qua, có thể thất hứa và chấp nhận hậu quả. Nhưng đối với cái chết, không ai có thể tránh né hay lỗi hẹn. Đối với tử thần, mỗi người chỉ có một lần hẹn, đó là một lần bắt buộc. Nếu hậu quả của cuộc đời xa cách Đức Chúa Trời chỉ là cái chết thân xác, chúng ta không sợ lắm. Nhưng Kinh Thánh cảnh cáo rằng còn có cái chết thứ hai là cuộc lưu đày đời đời xa cách Đức Chúa Trời. Dù Kinh Thánh có nói đến hỏa ngục cho tội nhân, nhưng cũng còn khía cạnh tươi sáng hơn khi Kinh Thánh công bố thiên đàng cho thánh nhân. Thánh nhân được định nghĩa là một tội nhân đã được tha thứ. Đề tài thiên đàng so với hỏa ngục tất nhiên dễ được chấp nhận hơn rất nhiều. Và Kinh Thánh dạy về cả hai đề tài đó. Khi dọn đến một căn nhà mới, bạn muốn biết hết về khu phố mình sẽ sống. Nếu rời sang một thành phố khác, bạn cũng muốn biết hết về thành phố đó, về hệ thống xe điện, các công viên, sông, hồ, trường học, v.v. Vì chúng ta rồi sẽ đi đến một nơi nào đó trong cõi vĩnh hằng. Chúng ta cũng cần biết đôi điều về nơi ấy. Kiến thức về thiên đàng được trình bày trong Kinh Thánh, cho nên suy nghĩ, bàn luận về thiên đàng là việc cần làm. Khi nói về thiên đàng, đem so sánh, chúng ta sẽ thấy trần gian bỗng trở nên sập xệ tầm thường. Những buồn đau và nan đề của chúng ta tại đây dường như vơi bớt rất nhiều khi chúng ta có lòng thực sự trông đợi tương lai. Chính vì thế, trong một nghĩa đặc biệt nào đó, Cơ Đốc nhân đã có thể có thiên đàng trên đất, sự bình an trong linh hồn, bình an trong lương tâm và bình an với Đức Chúa Trời. Giữa bao nhiêu khó khăn, bối rối, Cơ Đốc nhân có sự bình an và niềm vui sâu xa hoàn toàn không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Thiên đàng có thật. Kinh Thánh hứa cho Cơ Đốc nhân thiên đàng trong đời sau. Vào năm ông John Quincy Adams 94 tuổi, một buổi sáng kia có người hỏi ông thấy thế nào. Ông trả lời, tốt, tốt lắm, nhưng căn nhà tôi đang ở thì không được tốt mấy. Cho dù căn nhà chúng ta ở có thể đang đau ốm, bệnh hoạn, chúng ta vẫn có thể thấy tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ, nếu chúng ta là Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu dạy rằng, thật có thiên đàng dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta có thể chưng dẫn nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói về thiên đàng. Nhưng câu mô tả linh động nhất vẫn là Răng đoạn 14 câu 2. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thánh Phaolô rất chắc chắn về thiên đàng đến nỗi ông đã viết. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này để ở cùng Chúa thì hơn. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 8. Viễn ảnh về đời sau của Cơ Đốc nhân và của một nhà bất khả chi như Bob Ingersoll thật khác biệt. Bên mộ anh, ông ta nói rằng, sự sống là cái màn thật mỏng giữa hai đỉnh núi lạnh lẽo hoang vu của cõi vĩnh hằng. Chúng ta nỗ lực uổng công khi cố nhìn ra xa hơn hai đỉnh núi này. Cất tiếng khóc, chúng ta chỉ nghe lời đáp duy nhất là những tiếng vang vọng thê thảm tiếng khóc của chính mình. Nhiều lần sứ đồ Phaolô bảo, chúng ta biết, chúng ta tin chắc, chúng ta luôn chắc rằng. Kinh Thánh bảo rằng Abraham tìm kiếm một thành có nền vững chắc của Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Nhiều người hỏi, ông có tin rằng thiên đàng thực sự là một nơi theo nghĩa đen không? Vâng, đó là điều chúng ta tin, vì Chúa Giê-xu bảo rằng, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Kinh Thánh dạy rằng Enoch và Heli với thân xác thật đã được cất lên một nơi có thật, y như những nơi có thật trên trần gian, như Hawaii, Thụy Sĩ, Virgin Islands. Nhiều người từng hỏi thiên đàng ở đâu? Kinh Thánh không cho biết, mà đó cũng không phải là vấn đề quan trọng, miễn là có thiên đàng và Chúa Cứu Thế Giê-xu ở đó để đón chúng ta về. Kinh Thánh dạy rằng, thiên đàng sẽ là một nơi tuyệt đẹp, được mô tả trong Kinh Thánh là nhà của Đức Chúa Trời, là thành phố, là một quê hương tốt hơn, một cơ nghiệp, một nơi đầy vinh quang. Có thể bạn sẽ hỏi, liệu trên thiên đàng chúng ta có còn nhận ra nhau không? Một số chỗ trong Kinh Thánh cho biết sẽ có một cuộc hội ngộ vĩ đại của tất cả những người đi trước. Người khác hỏi, trẻ con có được cứu rỗi không? Có, vì Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không gán trách nhiệm đối với tội lỗi cho trẻ con trước khi chúng đến tuổi hiểu biết. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh hàm ý sự chuộc tội phủ bao mọi tội lỗi, cho đến khi chúng đến tuổi phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi đúng cũng như sai. Kinh Thánh cũng cho biết thiên đàng sẽ là nơi chúng ta có những hiểu biết sâu rộng với kiến thức về những sự vật chúng ta chưa bao giờ được học trên trần gian. Sir Isaac Newton khi về già nói với những người khen ngợi sự khôn ngoan của ông rằng, tôi chỉ như là một đứa trẻ đi trên bờ biển, lượm lặt đây đó viên cuội, vỏ sò, còn cả đại dương chân lý vẫn trải rộng mênh mông trước mặt. Rồi Thomas Edison cũng từng nói, tôi không biết được đến một phần triệu của một phần trăm về bất cứ điều gì. Nhiều điều bí ẩn về Đức Chúa Trời, những nỗi đau lòng, những thử thách, những nỗi thất vọng, những thảm kịch và sự im lặng của Đức Chúa Trời ở giữa bao nhiêu thống khổ sẽ được phơi bày. Eli Wiesel bảo rằng, cõi vĩnh hằng là nơi những vấn nạn và câu trả lời là một. Trong Giăng chương 16 câu 23, Chúa Giê-xu phán, ngày đó các ngươi sẽ không còn hỏi ta điều gì nữa. Tất cả những câu hỏi của chúng ta sẽ được trả lời. Nhiều người hỏi, như vậy chúng ta sẽ làm gì trên thiên đàng? Không lẽ chỉ ngồi vui hưởng mọi lạc thú cao sang của sự sống? Không, Kinh Thánh cho biết chúng ta sẽ phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có vô số việc làm cho Đức Chúa Trời. Chính con người chúng ta sẽ ca ngợi Chúa. Kinh Thánh dạy rằng, chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Theo sách Khải Huyền chương 22 câu 3. Đó sẽ là thời gian chúng ta được trọn vẹn trong niềm vui, trong sự phục vụ, được ca hát vui cười và ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta thử tưởng tượng, nghĩ đến tình trạng đời đời được phục vụ Chúa không hề mỏi mệt. Kinh Thánh dạy rằng, chúng ta cần ra khỏi thân thể để có thể ở với Chúa. Chính giây phút qua đời, cơ đốc nhân đi thẳng ngay vào trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, rồi ở đó, chờ ngày phục sinh, là lúc linh hồn và thân thể sẽ lại được kết hợp trở lại. Nhiều người từng hỏi, làm thế nào những thân thể đã tan rữa hay đã bị hỏa thiêu có thể làm cho sống lại? Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết điều đó. Tuy nhiên, thân thể mới chúng ta có sẽ là một thân thể vinh hiển giống như thân thể phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đó là thân thể vĩnh hằng. Với thân thể vinh hiển đó, chúng ta sẽ không còn than khóc, đau buồn, bệnh tật, đau khổ, mệt nhọc hay chết chóc nữa. Chúng ta sẽ có thân thể mới, nhưng vẫn còn nhận ra người đó là ai. Đó là bức tranh về hai thế giới vĩnh hằng nổi lên trong không gian. Mỗi hậu tự của Adam sẽ ở một trong hai thế giới đó. Xung quanh cả hai bao trùm một màn bí mật mênh mông. Nhưng qua Kinh Thánh, chúng ta có thể tìm thấy một ít tia sáng chỉ thị rằng một nơi sẽ đầy bi thương đau khổ, còn nơi kia đầy ánh sáng và vinh quang. Như vậy, chúng ta đã thấy nan đề của nhân loại. Bề ngoài chúng có vẻ phức tạp, nhưng trong căn bản, chúng đơn giản hơn nhiều và có thể tóm gọn vào trong một chữ, đó là tội lỗi. Chúng ta cũng đã thấy tương lai con người hoàn toàn vô vọng nếu không có Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng lý trí để phân tích vấn đề và tìm hiểu chương trình của Đức Chúa Trời thì không đủ. Nếu muốn được Đức Chúa Trời cứu giúp, con người phải hội đủ một số điều kiện của Ngài. Trong những chương sau, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều kiện đó. Chúa Giê-xu bảo đó là một trong những dấu hiệu của Ngài tận thế. Rồi Chúa cũng nói đến các hội nghị hòa bình là chi tiết được Thánh Phao-lô đề cập trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 3. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Tiên tri Ê-sai cũng viết, những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Chúa Hằng Hữu phán vậy, theo Ê-sai chương 48 câu 22. Chưa bao giờ chúng ta thấy có nhiều người đi tìm sự bình an như bây giờ. Liên Hiệp Quốc họp hành liên miên tìm các giải pháp hòa bình. Quốc hội nhiều quốc gia cũng hội họp để tìm hòa bình. Các lãnh tụ thế giới như Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ chẳng hạn bay đi khắp thế giới để tìm hòa bình, để xoa dịu chỗ này một chút, trấn an chỗ kia một chút. Nhưng khi vừa về đến Hoa Thịnh Đốn, ông lại đã nghe tin chiến sự bùng nổ ở một nơi nào đó. Chúa Giê-xu bảo rằng thời kỳ cuối cùng sẽ như vậy. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 24 câu 22. Chúa Giê-xu cũng đề cập đến một điều khác. Công cuộc truyền giảng tin lành toàn cầu được chú trọng để giao giảng Phúc âm trước ngày Ngài trở lại. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tin lành đã được nghe khắp thế giới. Vô tuyến truyền thanh, truyền hình, vệ tinh truyền thông, sách báo đã có mặt khắp mọi miền trên thế giới. Không một chỗ nào không thể nghe được tin lành. Đây là lần đầu có sự kiện này. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đối phó với tình hình này như thế nào? Trước hết, chúng ta phải thanh tẩy đời sống. Kinh Thánh dạy, ai có hy vọng này thì tự làm nên thanh sạch. Bạn có hy vọng về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Nếu có, bạn phải thể hiện hy vọng đó bằng một cuộc sống trong sạch, thánh thiện, đầu phục, hiến tế. Khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế, chúng ta kinh nghiệm ý nghĩa đầu tiên của sự thánh hóa. Nhưng rồi qua tiến trình thánh hóa, chúng ta sẽ tăng trưởng trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa. Rồi một ngày kia, khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu mặt đối mặt, chúng ta sẽ bước vào sự nên thánh toàn diện. Chúng ta sẽ trở nên toàn hảo như Chúa là đấng toàn hảo. Chúng ta sẽ thấy Ngài thật viên mãn như vốn có thật vậy. Thứ hai, chúng ta cần chờ đợi với lòng kiên trì. Tôi biết đôi khi chúng ta lo lắng tự hỏi không biết Chúa Giê-xu có thực sự trở lại hay không. Kinh Thánh khẳng định, còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Theo thư Hy Bá chương 10 câu 37. Ngài đã định ngày trở lại và chỉ một mình Đức Chúa Trời biết ngày đó. Thời điểm đã có và Ngài sẽ trở lại đúng hẹn, không trễ cũng không sớm, dù chỉ một giờ. Điều thứ ba chúng ta phải làm là thức canh. Từ ngữ thức canh có nghĩa là chúng ta không chỉ mong muốn suông, mà tâm trí phải luôn luôn nghĩ đến việc Ngài trở lại. Ở đầu chương này, chúng ta đã trích dẫn câu Kinh Thánh trong Tít chương 2 câu 13. Đang chờ đợi hy vọng hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều thứ tư là chúng ta phải làm việc. Có người bảo rằng Chúa sắp trở lại rồi, chúng ta nên tạm ngưng nghỉ hết mọi công tác. Không, chúng ta phải tiếp tục phục vụ. Có thể Ngài chưa trở lại trong vòng 100 năm hay 1.000 năm nữa. Có thể Ngài chưa trở lại trong đời bạn, nhưng chúng ta hãy làm hết sức mình đưa người khác đến với Chúa Cứu Thế. Sự trở lại của Ngài phải là thôi thúc mạnh mẽ cho chúng ta phục vụ. Điều cuối cùng, đó là chúng ta phải chuẩn bị. Bạn đã chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại chưa? Chính Chúa đã dạy, các ngươi hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Theo Phúc âm Luca chương 12 câu 40. Kinh Thánh ghi, bởi đức tin, Noê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Theo thư Hy Bá chương 11 câu 7. Từ ngữ kính sợ có nghĩa là kinh khủng. Đúng vậy, có người được kéo vào nước Đức Chúa Trời bằng tình yêu, nhưng cũng có người đến trong sự run rẩy sợ hãi. Chúng ta cần phải biết sợ hãi, vì những người không thể biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế, có nghĩa là họ sẽ bị phán xét, bị quăng vào trong hỏa ngục. Chúng ta phải đến với Chúa Cứu Thế khi còn có cơ hội.
Joe.